Trương Thị Hần, 81 tuổi. Cụ bà Trương Thị Hần sinh năm 1903 tại xã Thới Long, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Khi lập gia đình, về cư ngụ tại rạch Xẻo Guôn, ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Bà có hai người con, một trai và một gái. Tính tình cụ đôn hậu, hay làm phước giúp người, ăn chay mỗi tháng 10 ngày và mỗi năm 3 tháng. Bà hay đi đây đó để bán thuốc cao cho chùa Thiên Sơn gần pháo đài núi Sam Châu Đốc, nên cũng thường khuyên người niệm Phật làm lành. Đến năm 61 tuổi, nhờ gần gũi với chư liên hữu và nghe đọc kinh kệ, bà bèn phát tâm trường chay sớm chiều lễ Phật, lánh giữ làm lành, chuyên tâm trì niệm lục tự hồng danh, nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thường ngày, bà rất thích đọc đi đọc lại mấy đoạn sám kệ: đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, Cực Lạc muốn vãng sanh, cứ y hành như thử. Và ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, chăm nom bồ đề cội. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây Phương một lối. Bà chung sống với cô con dâu thứ ba, cô này rất có hiếu, và đứa cháu nội. Vì con trai đã mất, càng lớn tuổi, bệnh mắt của bà phát triển dần, sau đó không còn thấy đường. Tuy vậy, sự tu ngày một tăng tiến, tâm luôn thanh tịnh, không lo lắng đeo mang gì cả, rất tự tại, tương ngưng với lời thi. Ngày tháng trôi âm thầm trì Phật hiệu, mặc tình đời đàm tiếu lẫn chê khen, quẳng ưu tư toan tính chuyện sang hèn, tâm niệm Phật lòng mơ màng cõi Phật, nay thân tuy phàm chất mà hồn dạo liên bang, thế duyên không bận thuộc, mai quyết đáo Tây Phan. Vào lối tháng 2 năm 1984, một hôm bà nói với đứa cháu: ba ngày trở lại đây cậu ba con ghé thăm. Đứa cháu nghe xong cũng không mấy để ý. Quả thật cư sĩ Thiện Căn, tức cậu đứa bé, đến thăm. Khi xuống xuồng bơi qua rạch để rước, vừa gặp mặt bé vui vẻ thỏ thẻ: bà nội hay quá à. Cư sĩ chả biết ớt giáp gì cả, liền hỏi. Bé đáp: hôm qua nội nói ba ngày trở lại đây cậu ba con ghé thăm, quả nhiên hôm nay cậu ghé thật. Cư sĩ vào nhà thăm cụ như những lần trước, thường sau khi hỏi han xong đều đem những điểm chính yếu của Tịnh Tông để khuyến tấn cụ. Vốn xuất thân từ nghề giáo nên cư sĩ giảng giải gọn gàng, mạch lạc, thứ lớp, dễ đón nhận. Bà rất quan hỷ khát ngưỡng, thích thú lắng nghe. Vừa nghe, tay vừa lần chuỗi niệm Phật. Khi giả biệt, cư sĩ khích lệ cụ ráng nhớ niệm Phật. Cụ khẳng định, đây là số vốn về Tây Phương làm sao quên được. Cách nửa năm sau, cư sĩ lại ghé thăm. Lúc ra về, cư sĩ nhấn mạnh với cụ: bác ạ, mình là người đi xa, phải chuẩn bị cho kỹ nghe bác. Bà chắp tay niệm lớn: Nam Mô A Di Đà Phật, thay thế cho câu trả lời. Trước khi mất 7 ngày, là ngày 11 tháng 11 năm 84, cụ gọi con gái, cô con dâu và các cháu lại dặn dò: khi má mất rồi, không nên đem theo gì cả, quần áo còn lại, cái nào tốt đem cho người ta. Mọi người đều lấy làm lạ, vì thấy bà mạnh khỏe bình thường, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 84, cô con gái nói với cụ: "Để con nấu nước cho má tắm nghe." Bà đáp: "Má đã tắm từ lâu rồi con à." Đến 10 giờ, cụ thay y phục và mặc áo tràm vào, rồi yên tĩnh niệm Phật. Tới 3 giờ chiều, bà nắm tay cầm sâu chuỗi để trước ngực và chắp hai tay, yên lặng, lần lần sâu chuỗi rơi ra. Hai tay để ngay ngắn hai bên, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, nét mặt vui tươi rạng rỡ lạ thường. Đây quả thật là còn sống mà an lành đi theo Phật, chứ không phải chết. Bà hưởng thọ 81 tuổi. Thuật theo lời của cư sĩ Thiện Căn và cháu nội của bà.
Nguyễn Thị Chính, 81 tuổi. Bà Nguyễn Thị Chính sinh năm 1913, nguyên quán tại Rạch Xẻo Cuông, ấp Thành Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Khi đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình, sinh được 5 người con thì chồng mất. Lúc đó bà 31 tuổi. Ít lâu sau, bà tái giá với ông Nguyễn Văn Lạc, người cùng xứ sở, sinh thêm một gái và một trai. Nghề nghiệp chính là làm ruộng. Tính tình của cụ rất hiền hậu, chân thật, hòa nhã với mọi người. Vào khoảng tháng 4 năm 1969, lúc đó bà 56 tuổi, bèn phát tâm trường chay. Mặc dù thất học, nhưng ký ức của bà rất tốt, kệ sám nghe qua vài lần liền thuộc lòng. Kể từ lúc ông chồng mất, kinh tế gia đình lần lần sa sút, rồi rơi vào hoàn cảnh cơ hàn, nghèo khó, thiếu thốn mọi mặt. Nhà thì quá chật hẹp, cơm gạo không đủ ăn. Cho nên bà đã cảm nhận sâu sắc về lẽ vô thường và nỗi khổ của kiếp nhân sinh, đúng như lời cảnh tỉnh của chư cổ đức: cõi ta bà thế giới hữu hình thì tất hoại, vạn vật chung số phận, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo giàu nghèo, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bãi. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương, cách chết có nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại. Bạn đạo thân thiết với bà là bà Ba Vàng, bà Nguyễn Thị Sinh, Trương Thị Hần. Thỉnh thoảng thường rủ nhau đi cầu an, cầu siêu hoặc cùng nhau niệm Phật. Trong hàng thân quyến có vị thông hiểu giáo lý, nên mỗi khi đến thăm đều khuyên bà ráng tu để mà giải thoát. Giảng giải tận tường về lý nhân quả, diễn tả cảnh thù thắng của thế giới cực lạc, nơi mà không còn một mảy may khổ đau nhơ nhiễm. Với 48 lời đại thệ độ sanh của Đức Từ Phụ A Di Đà, cuối cùng hướng dẫn bà phát nguyện giảng sanh và chí thành niệm hồng danh của Ngài. Trong mọi oai nghi, mọi thời, mọi lúc, không phân ngày đêm, không chia sớm tối. Thế là bà vui vẻ thực hành, vì nhận thấy cảnh khổ của chính mình, của gia đình mình và của tất cả chúng sanh. Lòng tin của bà ngày càng sâu chắc, công phu ngày một chuyên cần, sâu chuỗi không lúc nào rời tay. Những mong lòng luôn cho đời là vật hoài, nên chẳng không nên quẩy vào tâm. Mượn giả thân mở đạo quyền thâm, lấy kiếp giả để làm kiếp thật, sống thác vẫn một lòng theo Phật. Năm 1985, mắt bà bị cườm, dần dần không thấy đường, nhưng vẫn tự chăm sóc sinh hoạt cá nhân bình thường. Trong nhà chỉ có cô con gái thứ bảy, hàng ngày bán bánh bò và tương trao nuôi bà, vì cô này sống độc thân, trường chay, tu hành xuất gia. Còn người con trai thì đi làm ở xa. Lúc này bà niệm Phật tinh chuyên hơn, thường ngồi niệm Phật mãi, có khi suốt cả đêm. Vào khoảng tháng 4 năm 1994, bà nhiễm bệnh rất nặng, song dần dần thuyên giảm. 3 tháng sau bỗng nhiên tái phát, mỗi lúc một nghiêm trọng. Đến ngày 27 tháng 7 năm 1994, cụ ngưng ăn, chỉ uống nước trắng mà thôi. Tình trạng này kéo dài suốt 50 ngày. Mặc dù đau nặng nhưng cụ rất tỉnh táo, tay vẫn luôn lần chuỗi. Thấy thể trạng của bà rất nguy kịch, có người bàn giúp cô con gái của bà nên đi coi thầy. Cụ nghe được ngăn lại và nói: "Bỏ dị đoan mới thấy đạo màu." Vào ngày 15 tháng 9 năm 1994, cụ nói với con: "Má thấy cảnh hoa sen và hoa cúc nở rộ đẹp lắm." Và con nói: "Má thấy có người tướng mạo đẹp lắm, cho má biết 7 ngày nữa má sẽ về Phật." Từ lúc ấy về sau, thần sắc của bà luôn vui vẻ khác thường. Ngày 17 tháng 9, cụ bảo con gái đi gọi hết các con lại để bà gặp mặt lần cuối. Cũng ngày này, bà ngưng luôn uống nước liên tiếp 3 ngày. Khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1994, có một luồng ánh sáng thật sáng rồi xuống bùng. Con trai thứ 5 đang hộ niệm cho bà, cứ ngỡ là đèn của người đi soi cá, vì lúc này vào mùa nước nổi. Đến 6:30, có bà con lại thăm, trong đó có Liên Hữu Lầm. Anh hỏi bà: "Bà còn nhớ niệm Phật không, bà Chính?" Cụ gật đầu. Liên Hữu đề nghị: "Đâu bác niệm lớn thử coi." Cụ liền cất tiếng niệm lớn, âm thanh rõ ràng, mọi người đều nghe. Hộ niệm đến 7:30, tay cụ đang lần chuỗi bỗng lặng yên mà qua đời. Cụ hưởng thọ 81 tuổi. 4 tiếng đồng hồ sau, rất nhiều đồng đạo khám nghiệm tử thi thì thấy các nơi đều lạnh, duy đỉnh đầu hãy còn nóng ấm. Một Liên Hữu từng đi đây đó quảng bá Phật pháp đã kính cẩn dâng lên bà mấy dòng thi như sau: "Xéo Tràm cô Chính, xã Trung An, 81 tuổi, chết thanh nhàn, chai lạc 25 năm tháng lẻ, quyết lòng niệm Phật đến Tây Phan. Ấm lạnh tình đời không vướng bận, khen chê được mất cũng chẳng màng. Biết được 7 ngày nương Phật cảnh, mới hay tịnh độ diệu muôn ngàn." Thuật theo lời của Nguyễn Thị Long, con gái thứ 7 của bà.
Lương Thị Mọn, 28 tuổi. Cô Lương Thị Mọn sinh năm 1950, cư ngụ ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên là Lương Văn Ứng, mẹ là Nguyễn Thị Lũy. Cô mồ côi mẹ từ thuở lên 10 tuổi. Ít năm sau, cha tục quyền nên cô phải sống chung với người dì ruột. Tính tình của cô chân thật và nhẫn nhường. Đến năm 16 tuổi, được người dì bảo trợ cho học nghề may. 2 năm sau, cô thành tài, nhưng cô chưa có dịp làm ra tiền. 6 năm sau nữa, mới mở tiệm may ở nhà người cậu, tại chợ xã Trung An vào năm 1974, lúc ấy cô 24 tuổi. Nhận thấy gia đình hay xảy ra nhiều chuyện buồn, nên ngày 30 tháng 4 năm 1975 âm lịch, cô phát tâm ăn chay với ý nguyện cầu cho gia đình vui vẻ trong thời gian chay lạc. Từ đó cô bắt đầu đọc kinh sách, kệ giảng. Nhiều lúc cô tỏ ra rất thích pháp môn tịnh độ như quyển Con Đường Tu Tắc. Vì vậy cô dùng trường chay luôn. Đến khoảng tháng 6 năm 1978 cô phát bệnh. Sức khỏe yếu nhiều nên không dạy học trò may nữa. Thời gian này cô được người cậu láng giềng là Liên Hữu Trần Công Danh giảng giải về tịnh độ và đem kinh sách trao cho cô xem. Kể từ giờ phút ấy, cô bắt đầu tinh chuyên nỗ lực niệm Phật không sao lãng và tha thiết nguyện sanh về thế giới cực lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đến ngày 4 tháng 8 năm 1978, bệnh lần chuyển nặng, làm cho bác Bảy Biệp nhà bên cũng rất lo ngại, nên thường qua nhắc cô ráng nhớ niệm Phật. Cô nói với các dì rằng, lúc này con cần được yên tĩnh để niệm Phật, các dì đừng chở đi đâu cho thêm cực nhọc và tốn kém. Con biết bệnh của con không thể hết được, vì đây là quả báo, con phải đền trả cho sạch trước khi về Tây Phương. Tuy nghe thế, nhưng các dì nóng lòng vẫn chở cô đi chạy chữa, hết đông y tới tây y, bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào. Trong người cô đột nhiên nổi một độc, hành cô đau nhức dữ dội. Có người chỉ đâm con còng sống hòa với thuốc, uống vô chắc chắn sẽ hết. Có kẻ bảo phải cúng tam tai thì bệnh mới lành. Cô nói, tôi đã nguyện trường chay niệm Phật nên thà chịu chết, chứ không làm hại mạng khác để dưỡng mạng sống của mình. Còn cúng tam tai là dị đoan mê tín, thế nên cô nhất quyết không làm theo. Trong lúc cơ thể đau đớn cùng cực, mà cô vẫn đủ nghị lực để kiên định tính tâm, quả thật ít ai có được. Cổ đức từng khuyên, quyết tu sẽ có ngày đắc quả, đúng như câu dạng sự do tâm, học Phật đừng quên chữ thậm thâm, người bền chí sẽ tầm được đạo, lấy những nhục chịu khi khảo đảo, đem giới răng để bảo vệ lòng, việc khó khăn và lúc gai trong, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, đừng để cho ép uổng được mình, trí huệ đem xem xét tận tình, thiền định lấy ra bình tâm địa, bao nhiêu đó biết lo trao trĩa, thì đường tu không ngã nửa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, đâu cần phải xả thân nhiều kiếp. Thấy tình hình nguy ngập, các dì đưa cô đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư tử cung, cần phải phẫu thuật. Cô nói với các dì, con muốn yên tĩnh để niệm Phật, chứ không muốn tâm trí mình bỗng nhiên mờ mịt vì bị chích thuốc mê như kẻ không hồn. Làm sao còn nhớ niệm Phật được? Xin các dì đưa con về. Cuối cùng, các dì phải chấp thuận đưa cô về. Đến ngày 8 tháng 8 năm 1978, bệnh trở nên trầm trọng. Cô mệt nhiều, khi đi phải có người dìu. Khuya cô ngủ thiếp đi, mộng thấy Đức Phật A-di-đà hiện đến bảo rằng, số con đến bây giờ đã hết nợ ở thế gian, con ráng trì tâm niệm Phật trong vòng 3 ngày nữa, ta sẽ đến trước. Cô mừng quá, lạy Phật, rồi giật mình thức dậy. Sức khỏe cô tự dưng bình phục lại như thường. Cô lao mình, rồi đi dâng hương lễ bái, lòng tràn đầy hoan hỷ, câu Phật hiệu chẳng rời. Sáng ra, cô kể lại với các dì về điềm mộng đã gặp vừa qua. Cô tin chắc Phật sẽ rước mình, nên cô dặn các dì lúc hộ niệm đừng khóc lóc, đừng tỏ ra bệnh rịnh trong khi cô bỏ xác và còn nhiều điều thuộc phạm vi gia đình như bố thí, phân tán của cải riêng của cô và việc chôn cất. Bà con hàng xóm nghe tin cô sắp được giảng sanh, rủ nhau đến hộ niệm và cầu an càng lúc càng đông. Họ ở hết đêm này đến đêm khác để quyết lòng thấy cho được giờ phút giảng sanh của cô. Thế rồi trong đêm thứ ba, sau khi cầu an xong, cô trở nên tỉnh táo lạ thường. Cô ngồi dậy cảm ơn hết mọi người. Vì thế, có một số đông anh chị em nghi là cô chưa giảng sanh nên lần lượt ra về, chỉ còn mấy người dì túc trực mà thôi. Khoảng 12 giờ khuya, bác Bảy nhà cạnh bên có qua thăm, thì thấy cô nằm nghiêng bên phải, hơi thở đều đều, ngỡ là cô đang ngủ nên trở về nhà. Kế đó, em cô vì mỏi mệt nên định vào thăm lần nữa rồi đi ngủ. Nhưng khi hé mùng thì thấy cô nằm ngay thẳng, hai tay chắp vào ngực, mắt nhắm, vẻ mặt như tươi. Bèn sinh nghi nên rờ thử thì mạch đã hết nhảy, nhưng toàn thân hãy còn ấm. không dám động đậy nhiều, liền báo tin cho Bác Bảy hay để hộ niệm. Lúc ấy 0:25, ngày mùng 10 tháng 8 năm 1978. Vì có chuẩn bị trước nên ai cũng lo niệm Phật chứ không khóc lóc thở than. Trong lúc đó, trên hư không có hào quang sáng rực xẹt xuống nhà cô. Bà Hấn và rất nhiều người ở xóm xem thấy. Bà rất đổi ngạc nhiên và bà quả quyết chắc chắn rằng cô Mọn chắc được Phật trước. Dịp vào mùa nước nổi, có rất nhiều người đang giăng câu, giăng lưới ở ngoài đồng nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng lớn quá nên họ ngỡ là nhà cháy. Mọi người hộ niệm đến 6 giờ sáng, Bác Bảy mới khám nghiệm thì các nơi trong cơ thể đều lạnh hết, duy có rãnh đầu hãy còn nóng. Cô Hưởng Dương được 28 tuổi. Sau khi chứng kiến sự giảng sanh của cô, bà con nam nữ quanh vùng đã phát tâm ăn chay niệm Phật, tu hành rầm rộ. Thuật theo lời của Liên Hữu Thiện Hảo, Bác Bảy Biệp và chư đồng đạo.
Trần Văn Cón, 74 tuổi. Ông Trần Văn Cón sinh năm 1923. Thân phụ là của ông Trần Văn Ba, thân mẫu là của bà Hồ Thị Bảy. Ông có cả thảy là 6 anh chị em và ông đứng thứ 6 trong gia đình. Chỗ ở di dời nhiều lần, xẻo cách, xẻo ổi, cuối cùng định cư tại Kinh Mới thuộc ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Thập, sinh được 2 trai, 5 gái, nghề nghiệp là làm ruộng. Tính tình ông chất phác, hiền từ, cần mẫn, nhẫn nhường, chưa từng nóng giận. Khi con cháu trong nhà có lỡ lầm, ông khuyên nhắc chỉ dạy bằng lời lẽ dịu ngọt từ hòa. Đối với xóm riêng, chưa hề bất lòng một ai. Vì thế, ông được mọi người kính mến. Ông biết đến Phật Pháp rất sớm, ăn chay mỗi tháng 6 ngày, mỗi năm 3 tháng vào ngồi niệm Phật 30 phút sau mỗi thời lễ bái sáng chiều. Tháng 6 năm 1987, qua một cơn bệnh nặng, nhằm ngày mùng 2, thấy ông vẫn còn dùng chay, bà vợ liền hỏi: "Bữa nay không phải ngày chay, sao ông vẫn còn ăn?" Ông đáp: "Tôi đã quyết định dùng trường chay rồi." Từ ấy trở đi, ông càng tin sâu vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ bộ kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Cụ thường khuyên nhủ mọi người cố gắng làm lành lánh dữ, chăm lo niệm Phật trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, không đợi gì thời khắc. Thêm vào đó là phải giữ gìn cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi, hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Thực hành như vậy, kiên trì đừng lui sụt, tức sẽ đạt kết quả chắc chắn, sẽ giảng sanh. Kể từ lúc phát tâm trường chay, công phu của ông tăng lên 3 thời trong ngày. Thời gian ngồi niệm Phật cũng tăng gấp đôi. Ông rất thường đọc sách, nhưng chuyên nhất quyển Khuyến Thiện và quyển Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của Một Người Bổn Đạo. Đặc biệt là ông đọc tới đâu làm tới đó và khuyên bảo mọi người cùng làm. Có lần nọ ông ra giường, thấy có người lén đốn chuối, ông âm thầm núp kín, chờ họ vác đi rồi ông mới quay vào nhà. Ông có cô con gái thứ 5, sống độc thân, chuyên tu ở cốc gần bên nhà. Mỗi tối hay qua ngồi gần chiếc võng ở nhà trước hàng 3 mà ông đang nằm. Ông thường nói: "Con ráng lo tu hiền, niệm Phật quyết định chắc chắn được vãng sanh. Cả đời ba lo làm ăn, xem kinh sách ít hơn con. Ba thấy con cái gì con cũng được, chỉ còn một chút xíu chưa được." Cô Năm hỏi: "Còn cái gì chưa được thưa ba?" Ông đáp: "Còn nóng quá, con ráng nguội lạnh lại, nóng giận dễ thất bại lắm con ơi. Cô nói, mình tu thì mình phải ráng khắc phục. Trời sanh bản tánh con như vậy, để con sửa từ từ. Chứ dứt một lần một, con làm không có nổi. Quả thật, tai hại của sân giận vô cùng ghê gớm. Đốn củi 3 năm, đốt 1 giờ. Cổ đức đã từng bảo, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dãy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang vọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp dữ trên rừng. Gặp thịt toan cấu xé tương bừng, phân từ mảnh mới là thỏa già. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đứng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Công phu hàng ngày của ông âm thầm và đều đặn trải suốt 10 năm không lúc tạm dừng. Ông rất ít giao tiếp, ít đi lại, chuyên cần chí tâm trì niệm. Thỉnh thoảng cũng có khuyến tấn về tịnh độ cho một số bà con ở Bắc Giàng hoặc các bạn đạo thân quen. Vào tháng Chạp năm 1996, ông nhiễm bệnh nặng, được bác sĩ bệnh viện Đa khoa An Giang chẩn đoán là ung thư gan. Không còn chữa trị kịp nữa và không cho nhập viện. Còn nói mạng sống của ông chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Thân nhân liền đưa ông về nhà đặt bàn cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, có người đề nghị nên đưa ông đi bệnh viện Thanh Bình ở Bắc Năng Gù, vì nơi đó chuyên trị về gan. Gia đình bèn y theo. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 1996, đến nơi lưng y khám bệnh xong cũng xác định là ung thư gan và cũng không cho nằm viện. Người đệ thứ tư của ông năn nỉ và yêu cầu xin nghỉ tạm nơi đây qua đêm, vì đường xá quá xa xôi, trời đã tối không còn về kịp. Đồng thời uống thuốc may ra có thuyên giảm hay không. Sáng hôm sau, bệnh ông có phần thuyên giảm, thế là ông được nằm viện. 10 ngày sau, thầy thuốc cho về, vì thế ông đã đỡ rất nhiều, mang thuốc về sắc uống tiếp. Trong thời gian này, sự dụng công của ông càng thêm khẩn thiết. Đau ít thì ông niệm Phật thầm, đau nhiều thì ông niệm ra tiếng. Càng đau dữ dội chừng nào thì ông càng niệm lớn chừng nấy. Vì thế, người nhà muốn biết ông đau nhiều hay đau ít thì chỉ cần theo dõi tiếng niệm Phật của ông là biết ngay. Mãi uống thuốc cầm cự, dần dần khỏe ra. Lúc này ông có thể đi thăm ruộng được. Đặc biệt là ông cứ chăm hẩm lo niệm Phật, ít nói chuyện, trừ những lúc khuyên nhắc các con cố gắng tu hành hoặc khi bàn luận Phật Pháp với chư bạn đạo. Đến cuối tháng 7 năm 1997, bệnh trở nặng, uống thuốc không còn hiệu quả nữa, sức khỏe suy sụp rõ rệt. Không còn ăn được, chỉ uống một ít sữa. Các con ông bắt đầu túc trực lo hộ niệm. Ngày 29 tháng 7 năm 1997, ông bảo các con đi mời đồng đạo đến cầu an và hộ niệm cho ông 3 đêm. Sau 3 đêm cầu an và hộ niệm đã xong xuôi, sáng ngày 2 tháng 8 năm 1997, tất cả thân nhân ở xa và bạn đạo từ giã ra về. Về chưa bao lâu, ông mở mắt ra hỏi cô Năm. Biết được sự tình, ông liền bảo, thôi, con chạy theo mời mấy anh em đồng đạo trở lại đây đi, cho bà nói đôi lời từ giã. Chiều nay ba theo Phật. Cô ngần ngừ, ông hối thúc thêm 1 lần nữa cô mới chạy đi. Lòng thì luôn phập phồng lo lắng, vì thấy rằng ba mình tu hành bình thường quá mà, đâu có điểm gì nổi bật đâu. Hơn nữa ông còn tỉnh táo và khỏe quá, ai cũng nhận định như vậy cả, vậy thì làm sao chết được. Khi đuổi theo kịp nhóm liên hữu Hai Bổn, Ba Long, cô lặp lại lời ba mình và nói thêm, ba tôi đã nói như vậy, thôi các anh quay lại ngồi chơi với ba tôi một chút cho ổng vui. Lúc mọi người tề tựu đông đủ, con cháu thân thuộc và đồng đạo, có cả hai ông xuôi trai, đồng đạo Hai Bổn dùng tay nhấn nút chiếc máy ghi âm vừa mới mượn được, rồi cất tiếng hỏi, chú Sáu, Chú nói chiều nay chú về Phật, chú kêu mấy đứa con trở lại để cho chú nói lời từ giả. Mà có thiệt như vậy không? Ông đáp: ừ, đúng vậy. Hai bổn lại hỏi: chú nói chiều nay chú về Phật, mà lý do làm sao chú biết chú về Phật? Đức Phật, Đức Thầy báo cho chú biết hả gì? Ông đáp: Đức Phật, Đức Thầy không có báo cho chú trực tiếp, mà chú tin tưởng vào sự liễu đạo của mình. Thành ra chú nói chú về Phật là 4 năm về chiều nay chú sẽ về Phật. Cô con gái thứ năm đến khiều nhẹ hai bổn, nói nhỏ: thôi anh hai, đừng có thâu. Ba tôi nói vậy mà lỡ không có, người ta cười chết. Hai bổn đáp: có hay không gì tính sao, tôi giữ mà không sao đâu. Anh liền quay sang qua bên ông hỏi tiếp: thông thường người ta trước khi ra đi thường quyến luyến nhà cửa vợ con, còn chú trước khi ra đi thì như thế nào? Chú nói cho mấy đứa cháu biết coi. Ông liền mỉm cười rồi đáp: muôn sự vẫn hường không, chú ra đi không còn quyến luyến gia đình vợ con gì hết cháu ơi. Hai bổn hỏi thêm: vậy chú có nhắn nhủ gì với vợ con thân quyến ở lại điều gì không? Ông đáp: có, chú nhắc nhở vợ con thân quyến và mấy đứa cháu ở lại ráng lo tu hiền, chăm chỉ niệm Phật, để nữa mình sẽ gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Mấy cháu hằng ngày ráng giữ gìn giới luật và ráng khuyến khích rộng ra cho mọi người biết thức tỉnh tu hành nghe mấy cháu. Hai bổn nói: chú nói 4 năm giờ chiều chú mới đi thì thôi, dắt thầy tụi con về, chiều còn đi làm đám tuần, khoảng 2 giờ tụi con vô với chú. Ông đáp: ừ. Khi đồng đạo lần lượt ra về hết, lúc ấy gần 10 giờ trưa, cô Năm mới nói với ông: thôi bây giờ con nấu nước tắm gội và thay quần áo cho ba sạch sẽ nghe. Ông chấp thuận: ờ, con tắm gội và thay quần áo cho ba đi, đúng 2 giờ chiều nay là ba đi đó. Con ông giật mình liền hỏi: hồi nãy sao ba hứa với mấy ảnh là 4-5 giờ chiều kia mà? Ông đáp: nói thì nói như vậy, chứ đúng 2 giờ chiều là ba đi, chứ không có 4-5 giờ đâu. Sau khi tắm rửa xong, các con đứng xung quanh niệm Phật với ông. Đến 1 giờ 55 chiều, ông bảo con đỡ dậy để trình ngôi cửu quyền. Người con gái thứ bảy và người con trai út đồng đỡ ông dậy. Ông nhìn lên bàn thờ cửu quyền, rồi chậm chậm đưa mắt chuyển lên ngôi Tam Bảo, luôn nhép môi niệm Phật. Giây lát, khép hai mắt lại, hai tay xuôi theo thân mình, hơi thở chậm lại. Các con đỡ ông nằm xuống. Ông tự sửa tay chân, rồi an tường trút hơi thở cuối cùng, không lộ một nét gì là thống khổ cả. Nhìn lại đồng hồ vừa đúng 2 giờ chiều, nhằm ngày mùng 2 tháng 8 năm 1997, ông hưởng thọ 74 tuổi. Sau 6 giờ hộ niệm, khám nghiệm tử thi thì thấy đỉnh đầu hãy còn ấm, trong khi các nơi đều lạnh hẳn. Đặc biệt là gương mặt hết sức tươi, vui, sáng, đẹp lạ thường. Các khớp xương mềm dịu. Rất nhiều người trong thôn chứng kiến sự giảng sanh của ông mà phát tâm trường chay tu hành rất đông. Thuật theo lời Nguyễn Văn Mạnh, rể thứ tư và cô Năm Phước, con gái của ông.